Hồng Liên Bảo Giám, chương 7, Muốn Thành Tiên, 2, Góc Truyện Audio.com, đau đớn vô biên và cảm giác vui thích kỳ diệu đan xen vào nhau. Linh hồn của Tô Kính vừa đau đớn vừa thấy tê tê, giống như lúc lên đỉnh, không thể kiểm soát. Quá trình thật dài dòng, Tô Kính hơi hiểu tại sao có người bị hành giết hiền luôn. Vui sướng trong đau đớn tựa như khát đến tột độ thì một ngụm nước tới ướt cổ họng, linh hồn sắp thăng thiên. Sáu mặt gương cổ thanh đồng có viền lồi lõm, chữ màu tím đen bỗng nổi lên trên viền kinh bắn ra ánh sáng kỳ lạ chiếu vào linh hồn Tô Kính. Ánh sáng trắng nhạt bên ngoài linh hồn Tô Kính dần đổi thành màu xanh nhạt. Đây mới là linh hồn luyện khí sĩ tiên thiên kỳ nên có. Luyện khí sĩ kiểm tra linh hồn Tô Kính sợ làm thế tử vốn đã bị thương nặng càng tổn thương hơn nên không dùng thủ đoạn quá kịch liệt. Tiêu Dao Hầu thì khác, Tiêu Dao Hầu là cường giả kim đan kỳ nên có cách xảo diệu hơn để tra xét linh hồn nhi tử, nếu điều tra phát hiện linh hồn nhi tử thay đổi thì Tô Kính thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Linh hồn của Tô Kính còn giữ tỉnh táo nên hắn nhớ kỹ các chữ nổi lên trên viền kính, khắc vào linh hồn, đó là bí pháp vận dụng sáu mặt gương cổ. Tô Kính hấp thu nhiều tri thức đều có hữu ích của nó. Thế tử Tiêu Dao Hầu vô dụng nhưng Tiêu Dao Hầu Tô Dương là bác học đa tài, mời lão sư đến dạy cho nhi tử theo hệ thống có trật tự mạnh. Tô Kính biết nếu mình có đủ thực lực thì dùng lực lượng linh hồn ngâm tụng những minh văn này sẽ sử dụng được gương cổ sáu mặt chiến đấu với luyện khí sĩ. Gương cổ sáu mặt vì ngụy trang linh hồn của Tô Kính không tiết lộ ra bí pháp khống chế chính nó, xem ra hình người trong gương không phải thiên ma như hắn đoán. Nỗi lòng Tô Kính thấp thỏm xua tan cảm giác trong linh hồn. Không biết qua bao lâu Tô Kính đã hiểu trạng thái hiện giờ của mình. Ở trong thức hải có qua ngàn năm rất có thể chỉ là một giây tại trần gian, nhưng mức độ linh hồn của Tô Kính không cao, chưa đến trình độ đó. Trong tri thức Tô Kính hấp thu có một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đã gặp qua là không quên được, thật ra là dùng lực lượng linh hồn ghi nhớ thứ trông thấy. Giống như con khủng long ăn một bữa mấy trăm ký thịt cũng không nứt bụng, luyện khí sĩ có linh hồn cường đại thì tốc độ vận chuyển thức hải trong linh hồn hơn xa phàm nhân. Người trong gương cổ không biết dùng cách gì áp xúc mảnh nhỏ linh hồn thế tử Tiêu Dao Hầu thành phù văn lần lượt hòa tan, Tô Kính nhanh chóng hấp thu hết tất cả. Linh hồn của Tô Kính nhờ thế thêm một vỏ ngoài cứng rắn, điều này khiến linh hồn hắn càng đau đớn hơn. Bên trong bị lực lượng cưỡng ép dung hợp gần như phá tan nát rồi không ngừng chữa lành, có minh văn quỷ bí hình thành thứ như xương, mạch máu trong linh hồn khiến linh hồn của Tô Kính không đến mức tan vỡ, thậm chí không làm hư hỏng thứ gì liên quan kiếp trước. Cách này huyền diệu dù là luyện khí sĩ kim đan kỳ cũng không làm được. Người trong gương chợt dừng tay. Tô Kính, Tiêu Dao Hầu sắp tự mình đến đây, ta không thể giúp ngươi thêm nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi bây giờ đi, vì tu bổ linh hồn của ngươi làm ta hao hết lực lượng, phải ngủ trên 3 năm. 6 luồng sáng xanh vàng rút ra khỏi linh hồn, minh văn bên rìa gương cổ thanh đồng trở về với gương, gương loang lổ rỉ sét mất đi ánh sáng. Ngươi là ai, tại sao giúp ta? Tây Tần đế quốc khí linh lục đạo thần giám, ngươi về sau, có thể gọi ta là Tô Ảnh. Ta vốn dung hợp với thế tử Tiêu Dao Hầu nhưng không ngờ có thần lôi giáng. Góc Truyện Audio.com, thế làm hắn chết đành cho ngươi được lợi, lục đạo thần giám tương đương với tiên khí bản mệnh của ngươi bây giờ. Tô Kính bật cười, tiên khí, Tô Kính hấp thu nhiều ký ức của thế tử Tiêu Dao Hầu, có biết đôi chút về thế giới này. Trang bị luyện khí sĩ Đông Tần đế quốc chia 4 đẳng cấp là pháp bảo, pháp khí, đạo khí, tiên khí. Tiên khí nguyên vẹn tính trong toàn Đông Tần đế quốc bao gồm hoàng tộc có chưa đến 20 món. Trong đó 12 món thuộc về 12 đạo cung, là bảo bối trấn áp khí vận của đạo cung. Đông Tần được gọi là có mấy trăm vạn luyện khí sĩ nhưng chưa chắc có được 1.000 đạo khí. Đa số luyện khí sĩ chỉ sử dụng pháp khí làm báu vật bản mệnh. Thực lực cấp thấp không thể vận dụng pháp khí thì dùng pháp bảo. Nếu lục đạo thần giám là tiên khí thì bát hoang đại trận trong Ngọc Kinh Thành đã cảm ứng được, cường giả trong hoàng cung sẽ giáng lâm cướp nó ngay, sao cho nó thời gian ở đây nói khoác với hắn. Thấy Tô Kính không tin, khí linh lục đạo thần giám không giải thích mà tiếp tục bảo. Việc Tây Tần đế quốc bị diệt nước giờ không rảnh nói rõ với ngươi. Lúc đó ta bị thương nặng nhưng căn nguyên vẫn còn, cho ta thời gian thì không cần ngươi tu sửa cũng có thể lấy lại uy năng tiên khí. Bây giờ ngươi có thể xem lục đạo thần giám như pháp khí tuyệt phẩm hay đạo khí bị hỏng cũng được. Khí linh nói vậy thì Tô Kính còn thấy hơi đáng tin chút. Nên biết trong tiên khí ẩn chứa lực lượng quy tắc hoàn cực kỳ mạnh mẽ, linh hồn của Tô Kính yếu ớt căn bản không chịu nổi, không thể nào thành lập quan hệ khế ước được. Dù tiên khí là chủ, hắn là phó thì linh hồn của hắn sẽ bốc hơi trong tích tắc trước lực lượng của tiên khí. Nếu là tiên khí khiếm khuyết thì khác, Phượng Hoàng rớt xuống nước không bằng con gà, Lục Đạo Thần Giám hiện giờ có năng lực pháp khí tuyệt phẩm, không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm mới phục hồi lại. Được rồi, ta có 3 câu hỏi. Tô Kính biết dù khí linh Lục Đạo Thần Giám có lừa hắn hay không thì mục đích sau cùng là nó cần một chủ nhân. Khí linh không cách nào tự tu luyện, nó ẩn núp trong Trường Bình Hầu Phủ chắc vì định lợi dụng ai đó trong Hầu Phủ để phục hồi thực lực. Người kia có lẽ đã đi bán muối trong Thiên Lôi, Tô Kính là mục tiêu tiếp theo của Lục Đạo Thần Giám. Không thể nói khí linh tàn nhẫn, nếu đủ may mắn có một món tiên khí tương đương có đường tắt tu luyện. Trong tiên khí ẩn chứa lực lượng quy tắc từng giây từng phút thấm vào chủ nhân, lúc chủ nhân tu luyện tốc độ cảm ngộ thiên đạo bỏ xa luyện khí sĩ khác. Cho dù thứ này không thể dùng để chiến đấu cũng không gì thay thế được. Hỏi đi, thứ nhất ta có bị Tiêu Dao Hầu phát hiện thân phận đoạt xá của mình. Thứ hai, người có ích gì với ta. Thứ ba, trong thời gian người biến mất thì ta nên giải quyết thế nào. Cách chương.